Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô, kính thưa quý Phật tử, thì giờ học Phật pháp này, chúng ta ôn lại những lời của cổ đức để cho chúng ta có cái đời sống tu hành. Thực ra thì nói đến cái việc tu hành là một cái phần rất là trọng yếu đối với con người chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta bởi do thiếu tu hành mà nó khiến cho cái đời sống của mình nó luôn luôn gặp nhiều cái phiền não, nhiều cái khổ đau. Bởi vì là cái thế gian này thực tình á là nó ngũ trược ác thế, nó có nhiều cái mà mình khiến cho mình phải lo nghĩ lắm. Nhưng mà không có nghĩa là tất cả chúng ta là phải lo nghĩ như vậy. Mình có quyền lo nghĩ và mình có quyền không lo nghĩ. Muốn mình có một cái quyền không lo nghĩ đó, quý vị phải có cái sự tu hành và biết Phật pháp. Ví dụ như quý vị thấy đó, là chúng ta thường thường mà mình hay mệt mỏi bởi vì cái cuộc sống, là nó không phải là do mình thiếu tiền hay là do cái hoàn cảnh gì đâu, bởi vì mình cảm giác mình thấy chán đời lắm. Rồi quý vị biết mà sở dĩ mà mình chán đời đó là do phiền não, do mình thấy có những chuyện nó không có hài lòng với mình. Nhưng mà quý vị biết á, là những chuyện không hài lòng với mình á là do cái gì? Là do chúng ta, do cái bản ngã của mình nó lớn quá và cái nghiệp của mình nó nặng quá, cho nên mình thấy bất cứ cái gì mình cũng bị phiền não, thấy bất cứ cái gì cũng là cái chướng mình. Cùng một cái cảnh giới này, cùng một quốc độ này, nếu người biết đạo thì tự nhiên họ sống khỏe hơn, họ sẽ không có bị phiền não nhiều và không có bị lo lắng nhiều. Bởi vì là có một cái chân lý mà mình không thể nào thay đổi được, đó là vô thường, khổ, không và vô ngã. Không thể nào thay đổi được. Ví dụ như bây giờ có thân thì có già, có bệnh, có chết. Mình không thể nào thay đổi được điều đó, đúng không ạ? Nhưng mà là chúng ta thường thường chống chế tất cả những điều đó. Mình chống, mà quý vị biết tại sao mình chống không? Từ vì mình sợ mình là bị cái vô thường, sợ mình bị cái cảnh sanh lão bệnh tử nó chi phối. Nhưng mà bây giờ là quý vị không tu đó thì quý vị sẽ khổ. Nhưng mà khi mà quý vị biết tu rồi đó thì tự nhiên quý vị thấy cái gì là mình, thật ra cũng không phải mình. Ví dụ như bây giờ mình nói mình già, nhưng thật ra mình không có già. Quý vị thấy mình có già không ạ? Thật ra mình không có già. Cái thân tứ đại này già thôi chứ mình không có già. Nhưng mà cái điều là chúng ta cứ cho là cái thân tứ đại này là mình, cho nên mình thấy nó già. Rồi mình cho thân tứ đại này là mình, cho nên mình thấy mới là bệnh. Mà hai cái già, cái bệnh nó làm cho mình khổ đau. Chỉ cần mà quý vị biết tu, mà quý vị thấu được cái điều này, tự nhiên cuộc sống của mình tự nhiên nó khỏe ra. Gia đình đó là nó không có lộn xộn, tự nhiên gia đình hạnh phúc. Trong một cái cộng đồng tổ chức cũng tự hạnh phúc ra. Bởi vì mình không thấy cái gì là mình cả, thì tự nhiên mình cảm giác nó khỏe. Nhưng mà thường là mình cứ sợ cái chuyện là nếu mà không có gì là mình hết, mình là cái gì? Đó là cái điều mà quý vị rất là lo lắng. Mình không chấp nhận cái thân này là mình, mình còn phải có cái gì là mình chứ, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà quý vị biết tu hành Tự nhiên quý vị, khi mà mình thấy tất cả mọi cái không phải là mình đó, thì tất cả mọi cái đều là mình cả. Nó ngộ như vậy. Nó mình là sao? Ở gì đó là tất cả các pháp đều là thanh tịnh hết. Đó là cái nguyên lý, hay gọi là cái chân lý. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói là sao? Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Tất cả các pháp là xưa nay đều là cái tướng tịch diệt cả. Khi mà mình thấy tất cả các pháp nó không có cái gì gọi là mình, không có cái gì là của mình, tự nhiên quý vị thấy được các pháp đều là thanh tịnh hết. Mà cái gì thấy thanh tịnh đó là cái tâm thanh tịnh của mình. Thì ngoài tất cả những cái hiện tướng mà mình lâu nay mình giữ đó, còn một cái tâm thanh tịnh sẵn có nữa mà mình quên. Cho nên là cái hạnh phúc của con người ta, kể cả cái chuyện mà không sợ cái chuyện sanh lão bệnh tử đó, một cái điều duy nhất là quý vị phải sống trở về với bản tâm thanh tịnh của mình. Đó là một cái duy nhất thôi. Chứ còn mà nếu mà quý vị có làm bất cứ cái gì đi nữa, quý vị cũng cảm giác đau khổ à. Nếu mà mình tu hành mà chưa thấy được cái bản tánh, bản tâm mình nó thanh tịnh thì quý vị vẫn đau khổ như thường. Cho nên là cái mục tiêu là mình tu hành là phải nhận lại cái tâm thanh tịnh của mình. Đừng có chạy theo những cái mà nó thường tình của thế gian. Cho nên ở đây đó là Ngài Bạch Vân nói đó, là cái phần này gọi là cái phần trách nhiệm. Thấy nhiều tăng sĩ chưa bao giờ nghĩ đến kế hoạch của Tùng Lâm, tôi sợ e rằng từ đó mà Tùng Lâm suy kém. Tiên sư Dương Kỳ nói, người trên kẻ dưới lẫn tránh trách nhiệm cho yên thân thì thật là tai họa lớn cho pháp môn. Xưa kia khi tôi ẩn ở thư viện chùa Quy Tông, tôi mở xem kinh sử, không những qua mắt thấy trăm lần mà xem đến nỗi những sách ấy hư nát rất nhiều. Mỗi khi mở sách ra xem là tôi quyết định biết được những ý mới. Đem việc ấy mà suy nghĩ, tôi thấy rằng học không phụ người là như thế. Tức là Ngài nói về cái phần trách nhiệm của chúng ta. Ví dụ như bây giờ quý vị nói là cái trách nhiệm của mình là gì? Người ở ngoài cư sĩ tại gia thì nói trách nhiệm mình là phải là chồng, là vợ, là nuôi con, là phải có cái sự nghiệp vân vân. Đó là cái trách nhiệm. Rồi cái người tu đó là trách nhiệm lo chùa viện, lo Phật sự đủ thứ hết. Thì như vậy có phải trách nhiệm của mình chưa? Thật ra cái trách nhiệm của chúng ta đó là nó không phải là đơn giản như vậy. Ví dụ như ngoài thế gian mình nói là cái trách nhiệm mình là chồng, là con, là vợ vân vân, cái đó là một cái danh từ tự mình mang vào thôi. Chứ thật ra không có cái gì gọi là cái trách nhiệm thực sự cả. Ví dụ như bây giờ mình nói đó là mình trách nhiệm nuôi con, nhưng mà con của mình á nó lớn lên không như ý nguyện của mình có khổ không? Mình buồn đúng không? Rồi mình nói đó là mình trách nhiệm mình tạo dựng cái sự nghiệp mà sự nghiệp mình chưa xong, thì như vậy đó mình có vui không? Mình cũng không có vui. Thì như vậy đó là tất cả những cái đó, trách nhiệm đó chỉ gá bởi vì lo cái ảo tưởng của mình thôi. Chứ thật ra thế gian này chỉ là cái tương đối, tạm là chồng, tạm là vợ, tạm là con thôi, chứ thật ra nó không có thật. Quý vị thấy không? Quý vị học Phật pháp gì hay nghe nó là giống như là mình người diễn kịch vậy đó. Lên trên sân khấu đó thì diễn kịch là nước mắt rồi cười vui đủ thứ, xuống rồi đó thì thấy là mỗi diễn viên có một cái gia đình riêng hết à, chứ họ đâu có phải là diễn kịch là như thế nào rồi ở ngoài đời họ vậy đâu. Thì chúng ta cũng như vậy, sanh ra cuộc đời này quý vị thấy đó, nhiều khi đó là có khi mình rất là hạnh phúc, có khi mình rất là bất hạnh, rồi trải qua 10 năm rồi có sự thay đổi, con cái mình nuôi lớn lên mỗi đứa một nơi hết, xong rồi quý vị buông tay quý vị đi. Thì như vậy đó, khi mà quý vị mà buông tay, quý vị bỏ trần gian này, quý vị sẽ không còn chồng, không còn vợ, không còn con, không còn cháu gì hết, mà làm một cái kiếp sống mới. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là có phải là chỉ tạm một kiếp hay không? Chỉ tạm kiếp thôi, chứ đâu có cái gì mà gọi là thật sự đâu. Thế mà tất cả chúng ta tự gáo mình một cái trách nhiệm gì đó rồi mình rất là đau khổ. tự cho mình là cái bổn phận của mình phải làm cái gì đó mà không được như nguyện như ý, mình rất là đau khổ. Cho nên nó thật ra là mình vẫn thua những cái diễn viên ở ngoài thế gian. Họ diễn xong họ xuống họ tỉnh bơ à, còn mình diễn xong rồi đó là mình là ôm ấp không biết bao nhiêu là nghiệp chướng của cái kiếp này. Nếu giả chăng mà quý vị biết cuộc đời này chỉ là cái tạm bợ, chỉ là những cái vai diễn trong cái cuộc sống, thì quý vị xong rồi quý vị buông tay được. Mà thưa quý vị có buông tay được không ạ? Cái đau khổ nhất của người trần gian là khi mà họ nắm được những cái gì họ có, đến khi họ bỏ, bỏ không được. Quý vị, khi mà quý vị có con, có gia đình, có sự nghiệp, rồi quý vị buông không có nổi, lòng rất là lo lắng, lòng rất là lo sợ, đau đớn khi trước những cái cảnh chia ly. Ngày xưa trước đây, người này chưa phải là mẹ mình, trước đây người này không phải là con mình, mới tạm là mẹ, tạm là con mấy mươi năm, rồi bây giờ chia tay, người thì đau lòng, người thì khổ não, người thì đau đớn. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta không có buông được. Chúng ta không có biết là cái thế gian này chỉ là tạm thôi. Hai cái dạng khác nhau quý vị. Một là do ái nhiễm của thế gian mình đau khổ, một vì cái ân tình mà mình cũng cảm giác là hơi buồn. Đối với những người con hiếu thảo, khi mà những người thân cha mẹ mình qua đời thì những người con đau buồn. Vì sao? Bởi vì ân chưa đền, nghĩa chưa trả đủ, cho nên buồn, rồi mình cố gắng mình tu thôi. Nhưng mà còn cái dạng khác là do cái ái, là đau khổ, ăn không được, ngủ không được, rồi buồn, rồi sanh thêm bệnh. Thì như vậy đó là thuộc về cái ái thế gian, nó khác nhau như thế. Cho nên là không phải người tu là không có ân có nghĩa, người tu ân nghĩa nhiều hơn nữa, hiểu đạo rồi ân nghĩa càng sâu. Nhưng mà cái người tu ân nghĩa là không phải đau khổ vì những cái ân nghĩa đó. Vì ân nghĩa đó quý vị phải hoàn thiện những cái gì tốt hơn, để không phụ ơn những người đi trước, không phụ ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Đó là những người mà biết ơn và đền ơn, chứ không phải là mình đau khổ, mình đau buồn, mình khổ não, thì đây thuộc về cái ái nhiễm. Cho nên cái điều mà chúng ta phải thấy được là làm sao mình nhận thức được cái cuộc sống này chỉ là cái tạm chung với nhau trong khoảng cách mấy mươi năm thôi. Nhưng mà quý vị khi mà ý thức điều đó thì quý vị sẽ sống chân thành với nhau hơn, thương yêu nhau thực sự hơn, lo lắng và giúp đỡ cho nhau một cách rất là chân thành. Người ta nói đạo Phật là bi quan, thấy cái gì cũng giả là vô thường, vợ chồng cũng giả, cái gì cũng giả hết, thì như vậy thế gian này còn gì nữa, đúng không? Nhưng mà đạo Phật là đặc biệt ở cái chỗ đó, là khi mà nhận thức được tất cả những cái nó là giả danh, tất cả những cái là hư giả, mình sống trọn vẹn với nhau hơn. Những người tu hành cũng sống trọn vẹn với nhau hơn, và thực sự thương tưởng chúng sanh bằng cái trái tim của Bồ Tát thực sự. Nếu mà người tu hành mà không thấy được thế gian này là giả dối, là tạm bợ, chỉ là mấy mươi năm qua, thì mình không có đủ lòng từ bi thương tưởng chúng sanh, thấy chúng sanh khổ đau bởi vì do mê lầm, nhận giả làm chân, mấy mươi năm mà chịu quá nhiều đau khổ, không biết thức tỉnh tu hành. Bồ Tát, những người tu hành phát khởi cái tâm đó, thương tưởng tất cả chúng sanh, lo lắng cho tất cả mọi người, thương yêu giúp đỡ và phổ độ chúng sanh không biết mệt mỏi. Đó là từ cái cuộc sống gia đình, từ ở cái địa vị của người tu, từ địa vị của trái tim của Phật, của chư vị Bồ Tát, là có cái nhìn nó thấu suốt như thế, thì tự nhiên là không còn khổ đau nữa. Chứ không thôi là chúng ta cứ sống lẫn quẩn ở trong thế gian này, rồi ăn, rồi sống, rồi đơn điệu mấy mươi năm, rồi tạo rất nhiều nghiệp chướng, rồi đến khi mình bỏ không được, rồi sanh phiền não khổ đau, rồi một cái kiếp khác lại càng đi xuống nữa. Thì như vậy đó là những cái lỗi đó là do mình không có hiểu Phật Pháp. Quý vị càng tu chừng nào, hiểu đạo chừng nào, cuộc sống của quý vị sẽ bình an nhiều chừng đó. chứ còn không á là quý vị đó là bị những cái cuộc sống mà nó cứ thúc đẩy mình, rồi cái ngũ dục thế gian nó thúc đẩy mình, để rồi đó tất cả chúng ta một lúc nào đó buông tay thì lại buông không nổi, giữ thì bởi vì vô thường làm sao mà giữ được, cho nên đứng ở giữa một cái tâm trạng tiến không được, lùi không được, tâm hồn nó mang mang, đường trước tự nhiên nó mờ mịt đi, đó là cái điều rất là nguy hiểm. Ở đây Ngài nói trách nhiệm của chúng ta là phải có trách nhiệm với chính mình, là phải hoàn thiện được cái đạo nghiệp của mình, đó mới là cái trách nhiệm của mình, đó mới là cái vai trò trọng yếu, chứ không phải là những cái trách nhiệm của thế gian. Một ngày mà quý vị thiếu tu hành là coi như ngày đó là quý vị đã kết thêm nghiệp chướng. Ngày nào quý vị mà biết tu hành là ngày đó quý vị phải biết là nghiệp chướng mình nó sẽ giảm xuống. Thì như vậy đó, đó là cái trách nhiệm chính yếu. Bởi vì chỉ có chính mình mới quyết định được cái cuộc sống của chính mình thôi. Bởi vì nói rằng hạnh phúc là từ nơi trái tim của mình tỏa ra, chứ không phải hạnh phúc là từ bên ngoài mà đến được. Thì đó, cho nên là cái trách nhiệm của mình là phải hoàn thiện chính mình, là mỗi ngày quý vị phải biết tu hành. Đó là cái điều là rất là quan trọng. Cho nên là Ngài thấy rằng tất cả những tăng sĩ chưa bao giờ nghĩ đến kế hoạch cho tùng lâm. Thì Ngài kế hoạch cho tùng lâm ở đây là không có phải là mình làm cái gì mà để cho cái tùng lâm hưng thịnh ha, mà nói cái kế hoạch của tùng lâm là mỗi tăng sĩ, mỗi người tu là phải biết tu hành. Chúng ta mà thiếu sự tu hành là mình thất bại lắm. Cho nên đó là Tài Bản hay nói chuyện với mấy vị xuất gia đó, là thật ra đó là mỗi ngày chúng ta sống ở tự viện là ăn mặc ngủ nghỉ đều là của Đàn Na Thí Chủ hết. Không có phải là quý vị mang tiền tới quý vị cúng chùa, hay là quý vị mang thực phẩm đến mang lên cho chùa là quý vị nói là tôi không ăn của chùa, không ăn của Đàn Na Thí Chủ, tôi không có nợ nần gì hết, hay là tôi ở chùa tôi làm được chút việc gì đó cho chùa, kể cả cái việc mà có thể xây chùa, đúc tượng, làm tất cả những cái việc đó và lo cho tam bảo đủ thứ chuyện hết, như vậy tôi ăn của chùa là không có lỗi lầm gì hết. Cái điều này là sai. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị mà có mang cái gì lên cúng chùa, quý vị có phước thôi, nhân quả mà. Quý vị có làm gì cho tam bảo là quý vị có phước thôi. Nhưng mà mỗi ngày quý vị sống mà quý vị không lo tu hành là quý vị phải mang nợ thôi. Thì tất cả những cái mà ăn đó là không có bù trừ những cái chuyện mình làm hay mình cúng dường được. Hai cái này nó khác nhau. Mỗi ngày là chúng ta đã mang thêm nợ vào. Thưa quý vị, cái nợ này làm sao trả đây? Chỉ có tu hành giác ngộ mới có thể trả được cái ân này. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử á, là ở nhà mang cái nải chuối, mang một bó bông, hay là mang trái cây lên chùa, quý vị cúng một bao gạo lên trên chùa, quý vị nghĩ cái gì? Quý vị nghĩ là mấy thầy mấy cô tu hành để giác ngộ giải thoát, để độ chúng ta? Và hay là quý vị cúng cái này, quý vị hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, con làm cái việc này để nguyện con sẽ được thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị nghĩ đó là tất cả những cái tứ sự cúng dường đó nặng hay nhẹ? Thì làm sao cái chuyện mà một ngày mình sống đây, mình làm chút đỉnh trong chùa là mình gọi là cắn qua được cái chuyện này? Không có. Chỉ có mình tu hành giác ngộ thì mới độ được thôi. Bởi vì hoàn thiện được tâm nguyện của quý Phật tử, tức là quý vị nghĩ là mấy thầy mấy cô tu hành giác ngộ, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhờ sự giác ngộ là độ chúng ta, cũng là cái điều thứ hai. Cái thứ ba nữa, cúng dường cho những người tu thanh tịnh, cái phước đức và cái công đức quý vị nó vô lượng, cho nên rồi quý vị mới hồi hướng được cái phước đức đó vào cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy đó là mới trả được cái ân của Đàn Na Thí Chủ chứ. Cho nên là cái vai trò trách nhiệm của người tu là phải giác ngộ giải thoát thôi, chứ không có chuyện mà lơ tơ mơ được. Cho nên đó là mới là gọi là cái chỗ mà Ngài nói đây mới gọi là cái kế hoạch của tùng lâm. Tại vì tùng lâm hưng thịnh là phải có những người tu chân chánh thôi. Còn nếu không tu thì sao? Không tu thì phải chịu mang lông đội sừng để trả nợ thôi. Ghê chưa? Có ai còn muốn xuất gia không? Thì như vậy đó, là ngài nói là tiên sư Dương Kỳ nói đó, người trên kẻ dưới lẫn tránh trách nhiệm cho yên thân thì thật là tai họa lớn. Tức là mình mà quên cái chuyện tu hành, đây là cái tai họa rất là lớn cho bản thân mình và cho tùng lâm. Cho nên là nói không phải chỉ người xuất gia không, mà kể cả người cư sĩ tại gia, nếu mà thiếu tu hành, đây là cái điều tai họa lớn. Quý vị thấy đó, là trong cuộc sống của mình á, là quý vị có khi nào mà quý vị đau buồn không? Rồi quý vị có hồi hộp lo sợ rằng những cái chuyện mà nó không như ý muốn xảy đến với mình không? Quý vị có hồi hộp là mỗi khi mà mình đi khám bệnh sanh ra những cái bệnh trong cơ thể mà mình không biết không? Đúng không? Đây, tất cả những cái này đều là những cái tai họa nó chưa đến với chúng ta. Nhưng mà có nghĩa là nó không đến hay không à? Cho nên vì vậy đó, là nếu mà mình không biết tu hành thì những cái tai họa nó sẽ đến với mình. Mà quý vị biết là mình không bao giờ mà chúng ta lường trước được. Cho nên là có một cái trước mắt mà chúng ta không thấy, đó tính là cái tương lai. Ví dụ như là trước mắt mình cái gì cũng thấy, nhưng có cái mình không thấy được, tương lai mình không thấy được, bởi vì mình không biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng mà tương lai là đánh dấu trong hiện tại của chúng ta. Nếu hiện tại này mà quý vị biết tu hành làm nhiều cái chuyện tốt thì tương lai của mình nó sẽ tốt. Còn nếu hiện tại quý vị không biết lo tu hành, không biết lập công, không biết bồi đức, thưa quý vị, thì tương lai thì sao ? Thì tương lai nó sẽ là cái kết quả mà cái nhân hiện tại của chúng ta đang tạo đây. Cái nhân quả của đạo Phật hay lắm. Hiện tại quý vị như thế nào thì quý vị biết là cái quá khứ quý vị đã tác tạo như thế nào. Nhưng rồi cái tương lai quý vị sẽ như thế nào thì bây giờ coi là quý vị phải làm cái gì ngay bây giờ. Đó là cái nhân quả trong đạo Phật. Cho nên ngay bây giờ mà quý vị biết tu hành, trồng cái căn lành, làm những cái chuyện tốt, thì như vậy đó là quý vị mới có được cái kết quả tốt. Còn mà ngay bây giờ mà mình cứ chểnh mảng để cho ngày qua tháng lại, rồi mình đổ là bởi vì là gia đình, sự nghiệp, vợ con tôi tớ trong nhà vân vân, mình cứ đổ trong đó để cho cái năm tháng dừng qua thoảng một chốc, rồi thấy mình sức khỏe mình yếu đi, tinh thần mình yếu đi, thì lúc đó quý vị trở tay không kịp. Đây gọi là cái tai họa lớn đó. Ngài nói là vì như thế cho nên là suốt ngày, ngày giờ rảnh thì ngài đọc sách, có khi những cái quyển sách ngài đọc xem cả trăm lần, rách cả sách luôn, nhưng mà ngài quyết định mỗi lần lật một trang sách ra là phải thấy được cái ý mới trong đó, mới thấy là các ngài rất là ham học, rồi lại để hiểu thấu được cái đạo lý. Bởi vì nếu mà mình mà không thấu được đạo lý, mình tu hành nó chểnh mảng dữ lắm. Tại vì nếu một khi mà quý vị nắm vững được cái đạo lý rồi thì quý vị tu hành nó dễ dàng. Còn mà mình chưa có nắm vững được đạo lý là quý vị đó, là mình tu hành nó yếu kém dữ lắm. Cho nên có nhiều vị đó là cứ học sơ sơ thôi, học đại chút đỉnh thôi, tu được rồi. Nhưng mà tu thì đâu có phải là tu là nó đi suông đâu. Nhiều khi tu một thời gian rồi sẽ có những cái biến chướng tâm thức, những cái rồi nó sẽ những cái chểnh mạng nó xảy ra, rồi những cái tâm giải đãi xảy ra, mà mình không đủ cái kiến thức thì làm sao tự mình vượt qua được. Đó là cái chỗ mà phải cần phải học đó. Ngài Bạch Vân đầu tiên trụ trì ở chùa Thừa Thiên ở Cửu Giang, sau này dời về chùa Viên Thông, khi ấy ngài còn ít tuổi. Bấy giờ ngài Hối Đường ở chùa Bảo Phong nói với ngài Nguyệt Công Hối, vị tân trụ trì chùa Viên Thông là người thấu suốt nguồn gốc một cách rõ ràng, thật không hổ là người nối pháp của ngài Dương Kỳ. Nhưng tiếc rằng ngài ra trụ trì sớm, chẳng phải là phúc của Tùng Lâm. Nhưng đó ngài Công Hối mới bảo, Tại sao vậy? Ngài Hối Đường nói: công danh mỹ khí tạo vật thường tiếc, không muốn cho người làm được hoàn toàn. Người ta có mong muốn được điều ấy thì tạo vật cướp đoạt lấy. Đến khi ngài Bạch Vân mất ở chùa Hải Hội thuộc Thư Châu, năm ấy ngài mới 56 tuổi, các thức giả cho ngài Hối Đường là người biết cơ vi thật là triết nhân vậy. Tức là ngài Bạch Vân đó, tức là ngài là khi mà trụ trì ở chùa Thừa Thiên ở Cửu Giang, sau này ngài dời về chùa Viên Thông thì lúc đó ngài còn ít tuổi. Nhưng mà ngài Hối Đường nói đó là ngài vị này đó là người thông suốt cả nguồn gốc một cách nó tường tận, tức là cái người đã giác ngộ rồi. Nhưng mà bởi vì ra trụ trì sớm cho nên á, nó là sẽ có những cái chuyện mà nó sẽ không may. Cho nên thường thường mà những cái người mà ra làm mà trụ trì sớm đó là sẽ có những cái quả nó đến, nhưng mà nó đến là cũng tùy. Giống như quý vị thấy là tổ sư Minh Đăng Quang đó là năm 18 tuổi đó đã ra lãnh chúng rồi. Nhưng mà cuộc đời của tổ sư Minh Đăng Quang á thì cũng rất là ngắn ngủi. Như ngài Bạch Vân ở đây đó là ngài chỉ có 56 tuổi thôi. Rồi giống như ngài Pháp Loa đó, là tổ Pháp Loa đó là năm 22 tuổi đó đã giảng kinh thuyết pháp giỏi rồi. Rồi ra lãnh chúng rồi. Những cái buổi mà quy Tam Bảo, những cái buổi mà xuất gia đó có tới 3.000 người đó, đông như vậy đó, tức là cái pháp hội rất là hưng thạnh. Nhưng mà ngài mới bốn mấy tuổi ngài tịch sớm rồi. Nhưng mà thật ra đó là nói thì nói như vậy, nhưng mà bởi vì các ngài đã giác ngộ rồi, cái công việc hoằng pháp á thì nó cũng khoảng chừng đó. Ví dụ như cái người á mà 50 tuổi ra hoằng pháp đó thì họ hoằng pháp khoảng chừng 20 năm thôi là họ đi à. Thì khoảng chừng 70 hay 80 à. Giống như sư ông mình á, sư ông Thanh Từ á, mà đi hoằng lúc mà ra lãnh độ chúng là 50 mấy rồi. Nhưng mà ngài độ chúng đến 80 thôi. 80 là ngài nói ngài nghỉ, đúng không hả? Còn như ngài Pháp Loa 20 mấy tuổi thì hoằng pháp 20 mấy năm, đến lúc đi là vừa. Tức là các ngài đó là tu hành những người giác ngộ, họ nghĩ đến lúc mà xong rồi là các ngài đi thôi. Nhưng mà ngài Hối Đường á thì ngài biết, nên là ngài nói đó là bởi vì đó là cái tạo vật thường tiếc, không muốn cho người được hoàn toàn, đó là một cách rất là tự nhiên thôi. Cho nên quý vị thấy ở thế gian này đó là cái người giỏi thì nó sẽ không có những cái nó sẽ không được hoàn toàn, có người không giỏi thì họ cũng có những cái không được hoàn toàn. Cho mà người nhà nho hay nói là nhân bất thập toàn là như vậy đó, là con người không bao giờ mà là đầy đủ hết. Giống như mình ở đây đó là có người giỏi về cái này, người giỏi về cái kia, người tốt về cái này, người tốt về cái kia, không ai hoàn toàn hết. Nhưng mà thường thường á là mình cứ thấy cái giỏi của người ta cái mình chịu không nổi. Nhưng mà mình cũng có cái giỏi sao mình không thấy? Mình phải phát huy cái sở trường của mình. Ví dụ như người giỏi về thuyết pháp, có người giỏi về tu hành, hay là có người giỏi về những mặt ngoại giao, có người giỏi về, mỗi người có một chuyện giỏi thôi. Cho nên là không ai hơn, không ai kém cả. Cho nên mình cũng không có cần phải là tự ti, cũng không có cần mặc cảm gì cả. Cho nên vì vậy đó, đó là một cái tự nhiên ở cái thế gian này, chứ không có cái gì gọi là hoàn toàn hết. Cho nên là cái trọng tâm ở đây ngài nói đó là tất cả chúng ta, mỗi người tự phát huy cái sở trường của mình, đừng có để những cái mà những cái mình không có nên mà phụ mình, tức là mình không có phát huy cái khả năng của mình mà lại tự ti mặc cảm, rồi như vậy đó là đánh mất đi cái viên minh châu. Cho nên cái mục đích của người tu là không có phải là ở cái cương vị là hoằng pháp độ sanh, không phải ở cái chỗ là mình làm cái gì mà cho nó hay ho cả. Mục đích của người tu là phải giác ngộ giải thoát. Người xuất gia cũng phải cố làm sao giác ngộ giải thoát, người tại gia cũng phải cố làm sao mà tu hành cho giác ngộ giải thoát. Đó là cái mục đích chính thôi. còn tất cả mọi cái nó chỉ là cái tạm của thế gian này. Mà khi mà quý vị thấy đó là chỉ là cái tạm thì chúng ta không có còn khổ đau nữa. Và tất cả chúng ta làm bất cứ cái việc gì rồi mình cũng có thể mình buông được hết. Chứ còn không á, mình làm mình không buông được, cuối cùng là trở thành những cái khổ đau. Quý vị biết giới tử thôi đó, là trong cái chuyện Tàu đó, là có cái câu chuyện là giới tử thôi lúc mà theo Tấn Văn Công mà chinh chiến đó, là mấy chục năm ông ta theo Tấn Văn Công để mà giành lại đất nước đó. Thì có những lúc mà đói khổ mà không có thức ăn đó, giới tử thôi đó là cắt thịt của mình cho Tấn Văn Công ăn luôn. Đến khi giành được đất nước á, thì Tấn Văn Công lên ngôi vua đó, bởi vì nhiều việc quá, với lại lên vua ông mừng quá sao không biết, ông quên cái ơn của giới tử thôi, không nhắc tới giới tử thôi một chút nào hết. Cái ngày mà thành công, tức là đất nước được gọi là ổng lên ngôi vua rồi đó, thì lúc bấy giờ đó là tất cả những người mà quan thần đồ tập hợp đầy đủ chúc phúc á, thì lúc bấy giờ giới tử thôi là bỏ về gia đình sống cái nghề đan giày cùng với mẹ mình thôi, không có ham công danh quyền quý gì hết. Thì mẹ của giới tử thôi mới nói đó, là nói con ngày xưa con theo Tấn Vân Công rồi tự cắt thịt mình cho vua ăn, nhưng mà bây giờ tại sao con không có đến đó lãnh công phần thưởng. Thì giới tử thôi mới nói như thế này, mới nói bởi vì đó là Tấn Vân Công là một vị minh quân có thể là lãnh đạo đất nước mà ban phước cho bá tánh, cho nên con mới vì thế mà hy sinh cả cuộc đời mình và hy sinh cả thân xác mình mà cho Tấn Vân Công, chứ không phải là vì cái giải thưởng, vì cái quyền lợi mà sự hy sinh. Cho nên bây giờ vua không biết thì thôi. Thì hai mẹ con mới nói thôi bây giờ thôi mẹ con mình vào núi ẩn. Thì cái người bạn của giới tử thôi đó mới tức, mới nói là không biết tại sao mà vua lại là cái người mà lại là không có biết ân nghĩa ân tình như vậy. Cho nên ổng mới viết lá thư ổng treo trước cổng Ngọ Môn đó. Thì quan hầu mới lấy những người mà canh cổng Ngọ Môn mới mang cái thơ vô đưa cho vua. Thì vua mới đọc mới thấy đó, ngày xưa rồng lâm nạn á, thì rắn hy sinh, kể cả cắt cả thịt mình cho rồng ăn. Bây giờ rồng á, là đã thành tựu sự nghiệp rồi, quên rắn đi à. Thì lúc đó nghe vậy thì ông vua mới giật mình, mới biết đây là giới tử thôi rồi. Thì mới đi tìm lại đó, thì lại không thấy giới tử thôi đâu cả. Giới tử thôi đã cõng mẹ vào núi rồi, ở Đức Chiêu Dương. Thì khi mà vua mới cho người đi lên tìm đó, thì tìm 3-4 ngày mà không được. Cuối cùng ổng mới nghĩ á, là giới tử thôi là người rất là có hiếu với mẹ mình, nếu mà đốt lửa lên á, đốt rừng á, thì thế nào là ổng sẽ cõng mẹ chạy ra thôi. Thì lửa cháy tứ phía lên, giới tử thôi đó là không có chạy ra. Hai mẹ con chết ở trong núi luôn, ở dưới cái cây liễu, vào ngày 3 tháng 3 tức ngày cái tiết Thanh Minh đó. Thì như vậy đó, là khi mà giới tử thôi chết rồi thì kể cả vua và thần dân bấy giờ ai cũng hối hận hết và ai cũng thương tiếc hết. Từ đó mà có cái ngày gọi là tiết Thanh Minh, rồi có ngày gọi là hàng thực đó. Và ta cái ngày mà cái ngày đó thì bên Trung Quốc á, là họ không có nhóm lửa luôn. Từ họ tiếc thương á, là một cái người mà người hùng như vậy. Thì như vậy đó quý vị thấy đó, là cái người xưa, tức là họ làm bất cứ cái gì đều nghĩ cái việc lớn hết, không bao giờ nghĩ về cái bản thân mình. Thì những người tu như chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ cái gì cho bản thân mình, chỉ vì Phật Pháp, chỉ vì cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát mà thôi. Cho nên đó là ở trong đạo, nhất là ở trong Bát Nhã nói là không có chứng cũng không đắc, là vậy. Quý vị làm bất cứ cái gì, kể cả cái việc tu hành của quý vị, đừng bao giờ nghĩ đến cái kết quả là mình sẽ được cái gì. Bởi vì khi mà quý vị nghĩ là sẽ có cái kết quả, là đó là thuộc về cái lòng tham của mình. Đó là, mà quý vị nghĩ còn tham còn sân là quý vị chưa thể nào giác ngộ được. Cho nên làm sao tu hành là quý vị phải hết tham, quý vị phải hết sân. Cho nên mới nói cái chỗ là không có cái chỗ được, cũng không có cái cảnh giới mà mình đến, thì như vậy là phi cảnh giới và phi chứng đắc. Thì như vậy là quý vị mới có thể an nhàn thảnh thơi được. Bởi vì còn có cái mà được là quý vị còn để tâm mình vào trong đó. Còn có tâm thì tâm thức nó sẽ phân biệt hơn thua đây kia. Mà tâm thức phân biệt hơn thua đây kia nó thuộc về phàm phu. Còn hàng trí giả, Phật và Bồ Tát không có phân biệt, không có suy tư nghĩ tưởng, chỉ có một cái tâm trong sáng thôi. Với cái trí huệ này mới phát minh ra được tam minh và lục thông. Còn không á, là nếu mà tâm của mình mà chưa trong sáng thì những cái diệu dụng và cái năng lực giác ngộ giải thoát và cái năng lực cắt đứt dòng sanh tử chúng ta cũng làm không nổi. Đó là cái chỗ mà người xưa là khuyên mình là phải đặt nặng cái vấn đề tu hành giác ngộ giải thoát là cái phần chính, hơn là lâu nay chúng ta cứ nghĩ là sự nghiệp gia đình của cải vật chất là chính. Cho nên đó, nhờ như vậy đó là mỗi ngày qua mình sống mình cảm giác nó khỏe ra, cái gì mình cũng buông được, cái gì mình cũng bỏ được và mình cũng tha thứ được hết cho tất cả mọi người. Đó là ý của Phật Tổ. Nam mô Phật Quán Thế Ca Mâu Ni. Thôi quý vị nghĩ, nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật.